Ông bà đã nói.
Dạ, tôi nhận tội.
Nhận tội thì ký lên trên cái biên bản này đi.
Người thư ký đẩy cuốn sổ tới trước mặt Loan. Loan cầm bút ký xuống dưới lời khai
một cách không đáng đo. Ông biệt lý nói:
Nè, tao tống giam mày vào trong khám chí hòa để chờ mày ra tòa.
Loan cúi đầu không nói một lời nào. Ông biệt lý bấm chuông, người cảnh sát hồi nãy lặng lẽ vào và dẫn Loan ra. Quái già cũng đã lấy cung xong. Lão ta hỏi:
Sao lâu quá vậy mày?
Loan chán nản lắc đầu. Quái già hỏi lại:
Ông tấm già mày à?
Loan gật đầu. Quái già thở dài:
Ê, cái tội của mày chẳng có đáng gì. Họ vô tình lại đưa một kẻ nữa vào con đường tội lỗi rồi.
Trời về trưa, các phạm nhân đã được hỏi cung xong. Phần đông là bị tống giam. Lần này thì Loan bị còng chung với một thằng lõi khác. Quái già đưa tay ra nắm lấy tay Loan.
Nè, giam tháng nữa bố con mình sẽ gặp nhau ở ngoài đời nha.
Lão quay sang thằng lõi:
Nè, mày tử tế với nó nhé, đệ tử mới của tao đó.
Dạ, đại ca cứ yên chí lớn.
Thằng lõi quay sang Loan cười:
Tao là đệ tử của quái già đó,
anh đưa tao vào nghề. Tên của tao là Huân.
Huân con.
Ủa, nói như vậy nghĩa là còn Huân lớn nữa à?
Ừ.
À, vậy hắn đâu?
Hắn hả? Chưa có bị bắt.
Chắc ít ngày nữa sẽ lại gặp nó ở trong khám.
Thằng nó năm nào cũng vào tù ít nhất là 3-4 lần.
Nè, mày cũng móc túi hay phải không?
Loan thấy chả cần phải cải chính làm gì. Nếu nhặt đại thì nghĩ rằng vào tù có bạn càng tốt.
Tao không có hỏi.
Nghe anh trộn.
À, mày là dân chèn phòn nhưng mà thuộc loại tay mơ phải không?
Loan gật đầu. Mới lần đầu là đã bị túm rồi.
Ồ, vậy là mày chưa có vào tù lần nào hả?
Loan gật đầu.
Còn con thì gật gù.
Mày là tù con so.
Quái già giao mày cho tao là tao với mày sẽ ở chung một phòng. Tao sẽ huấn luyện mày đến nơi đến chốn đó. Khi ra khỏi tù thì bọn mình sẽ hợp tác với nhau.
Loan không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một lát sau, người cảnh sát giải tội ra xe. Chiếc xe bịch bùng chật ních người. Những thân nhân đứng ở sân tòa án thấy tội nhân giải ra thì bu đông lại. Họ canh chừng. Cảnh sát giải tội lén đưa bánh mì và thuốc hút cho phạm nhân. Có phạm nhân không kịp nhận đồ tiếp tế đã bị đá tung liền. Những ổ bánh mì và những bao thuốc liệt rào rào vào đám tội tù. Họ nhào xuống đất tranh cướp. Chụp giật mặc cho những cú đấm, cái đá của hai người cảnh sát. Đám tội nhân bị lừa lên xe một cách vội vã và cánh cửa sắt đóng sập lại. Anh tài xế phải nhấn còi liên hồi cho xe rẽ đám đông từ từ chạy ra khỏi tòa án. Những con mắt từ trên xe nhìn qua cửa lưới xuống đường. Con đường Nguyễn Trung Trực rợp mát bóng cây. Tòa án xa dần. Loan còn thấy một đám người đứng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe. Trong xe,
kẻ ngồi, người đứng ngổ ngang, chiếc xe lắc lư đẩy họ vào nhau. Có những khuôn mặt nhìn xuống buồn rười rượi, loạn đôi mắt nhìn xuống phố chợ bến thành tấp nập người buôn bán. Nó nao nức và thèm thuồng được đi trên những con đường đó, con đường mà trước đây nó đã từng đi, từng ngao ngán. Bây giờ thì Loan xa cách, luyến tiếc. Loan lo lắng khi nghĩ đến những người thân. Thiệu chắc là lo lắm, thằng bé lại đôn đáo đi tìm anh. Bỗng nhiên Loan thấy tủi thân. Huân còn vỗ tay vào vai của Loan. Ê, nghe mày. Loan quay lại. Huân con chỉ xuống đường. Nè, ta bị túm ở chỗ kia kìa. Mẹ nó, Huân nó đói. Ta giật cái sách tay của một con mẹ ở trên đường Nguyễn Du. Chạy đến đây, tính biến vào con hẻm thì bị... Mày bị đánh dữ không? Mẹ nó, còn hơn là con chó nữa. Xe gắn máy nó đuổi tới theo tao. Nó quất một phát mà tao té văng xuống đường. Tưởng bể cha nó gáo rồi chưa. Huân con sờ tay lên đầu. Con mẹ mà bị tao giật cái túi đồ đó, đuổi tới nơi, miệng nó thì la, tay nó thì cầm búa cao gót bổ xuống đầu tao như là mưa bớt vậy đó. Mẹ nó, cái đầu hỗ trợ khủng khiếp thiệt. Gặp tao chứ gặp thằng khác thì chết ngắt cù đèo rồi. Loan nhìn thân hình gầy yếu của Huân con. Mày sức mấy mà chịu nổi? Sức mấy? Tao đâu có dạy gì mà chịu đâu. Vậy mày quýnh lại hay sao? Sức mấy mày? Tao giả bất tỉnh, tao lăn ra đất nằm thẳng cẳng ra đó, tay bắt chuồn chuồn. Huân con nhắm mắt lại, tay co quắp để diễn tả lời nói của mình. Loan vui với sự vô tư của Huân con, nó như bị lôi cuốn vào câu chuyện và quên nỗi buồn. Huân con chửi thề một tiếng. Mẹ nó, xui cùng mình, nếu hôm ấy mà tao mà có thoát thì cũng chẳng ăn được cái giải gì. Sao vậy hả? Mẹ kiếp nó, có cái con mẹ bảnh thế mà trong sách chỉ có 3 tỷ thì có ức không chứ. Huân con cười hi hi. Tao đã nhắm người rồi tao mới giật tiền đó chứ. Trong cái vỏ thì hay lắm, hay đéo chịu được. Cái sách thì to tổ bố. Huân con chết miệng. Hey, mình non giờ chỉ đứng trồng mặt và bắt hình nhau thì có lần bị đâm cả cuộc đời. Loan thì làm ra vẻ hiểu biết. Nó tán gót. Ây, có những chú con mẹ có bộ tàn tàn thì lại lắm tiền ra phết đấy nhỉ. Từ nãy giờ nói chuyện tào lao, Huân còn chợt nhớ ra một điều gì đó nên nó hỏi. À, ủa, quên mất, mày tên là gì chứ? Loan. Người ta gọi tao là Loan Mắt Nhung. Huân con ngây người ra nhìn Loan, toát miệng cười. Cái tên đẹp vậy, nhưng mà cái tên đó cái yếu à, con gái bỏ mẹ đi à. Loan có vẻ tự đắc. Tên yếu mà lại khỏe, hay hắt chứ. Chiếc xe bắt đầu đi vào lối khám đường. Cửa sắt rộng mở. Xe đi vào vòng thành một dãy qua khu cư xá của một tầng cũ kỹ. Một vườn hoa và con đường đất đỏ. Chiếc xe thắng két lại, bánh xe lê sền sền trên mặt đường xấu. Người cảnh sát mở cửa, nhảy xuống trước, anh ta vỗ vỗ vào thùng xe. Nè, xuống đi mấy bố. Đám tù nhân lục lục xuống xe, chiếc xe chạy đi, nhường chỗ cho họ xếp hàng ở bên ngoài tấm cửa sắt. Một người giám thị đang đọc danh sách là tù nhân lần lượt đi vào. Buổi trưa nắng gắt,
Loan ngửa mặt lên nhìn trời. Chỉ lát nữa, chỉ một lát nữa thôi, Loan sẽ từ giã đời sống tự do. Loan sẽ chính thức trở thành một kẻ tù tội khi bước qua khung cửa này. Loan thấy tâm hồn của mình thoáng buồn.
Hoàng con khều tay Loan.
Nè, mày bao nhiêu tuổi hả?
Mày hỏi gì vậy?
Thì hỏi để biết mày thuộc loại tù nào đó mà.
À, tao
dưới 20.
À, như vậy là tù di động. Như vậy là mày sẽ ở chung với tao rồi.
Loan lo lắm. À, không biết tội án của tao ở tù chừng bao lâu mới được chứ.
Mày ăn trộm cái gì hả?
Tiền 1.000 đồng và 3 chỉ vàng.
Hơn còn nhúng vào
thì bị 3-4 tháng là nhiều.
Loan ngạc nhiên.
Hả? Thế thôi à?
Người giám thị đứng sau Loan lại tới.
Vào đi tụi bay.
Loan vào cửa khám. Không khí ở đây âm u, tiếng nói chuyện ồn ào từ các phòng giam vọng lại, nghe ầm ầm.
Một gã tù công sự mặc quần áo trắng, cầm bản danh sách ra đến trước đám tù như ra lệnh.
Nè, thằng nào dưới 20 tuổi?
Thì đứng xin ra qua một chỗ nha.
Loan, Hân Con và 2 thằng lõi nữa bước ra. Gã công vụ đẩy bọn lõi đứng riêng rẽ. Gã liếc nhìn vào danh sách rồi đọc tên từng đứa. Xong xuôi, gã hỏi bọn Loan.
Nè, bây giờ tụi bay đi lên phòng di động ở một lát, rồi tao sẽ cho số thẻ bài và khám xét xong thì sẽ có người dẫn đi.
Gã nhíu mắt nhìn Hân Con rồi lại đưa tay xót tay nó một cái.
Ôi, lại gặp mày nữa rồi.
Ra được bao nhiêu ngày hả?
Hân Con xoa tay miệng, toét miệng cười.
À, được 16 ngày nữa thôi.
Về tội gì?
Thì cướp giật đó mà. Gã công vụ chặt chặt lưỡi.
Thiệt, chịu mày thiệt đó.
Hân Con vinh báo. Chịu chơi mà sếp à. Nhưng mà em còn kém sếp xa lắm đó nha. Em tù có 1-2 tháng thôi, chứ sếp mỗi lần vô khám là cỡ 10 năm trở lại đó.
Gã tù công vụ là mặt nghiêm.
Hổ,
đấu nhảm hoài à.
Hơn Còn ghé miệng vào tay bạn thì thào.
Thằng cha là tổ sư biệt đó, biệt quốc tế chứ không phải là hạt cá kẹo nha.
Loan ngắm gã tù công vụ đáp.
Trông gã cũng bảnh chứ.
Cái mẹ cả thôi, chả biệt thứ quái nào được. Mà một em con gái nhà lành ở với chả 2 năm trời mà chả biết chả là ông tiến sĩ giấy, mất mẹ nó cả tình lẫn tiền.
Hơn Con nói có vẻ thầm thở như một người lớn, không khỏi làm cho Loan ngạc nhiên.
Sao mày biết kiểu vậy?
Hơn Con tự lắc.
Tao mà, cái gì trong khám này tao lại không biết.
Trong khi đó, ông tiến sĩ giấy còn đang mật cắm cúi điểm danh đám tù người lớn nên không để ý đến lời bàn tán của Loan và Hơn Con.
Loan hỏi tới.
Chắc mấy người tù mà được mặc quần áo trắng như mày phải mạnh cánh lắm, phải không nhỉ?
Ừ thì tù cha đó. Trong này nhiều loại tù lắm. Tù công vụ là sướng nhất trần đời.
À, bữa nào thương thả, tao sẽ kể cho mày nghe nhiều chuyện ác ôn côn đồ lắm.
Loan tình thật tâm sự với Huân Con.
Tao mới vô cóc đứt gì hết.
Thú thiệt. Huân con xì một tiếng.
Xì ưởng cái con khỉ móc, mày cứ yên chí đi, có tao.
Mày thì làm cái quái gì được.
Ê, mày đừng có khi dễ tao nha mày.
Huân con để một ngón tay lên môi, xịt khẽ một tiếng, rồi làm ra vẻ bí mật.
Rồi nó kéo đầu Loan xuống, nó nhỏ vào tai.
Nói xong, Loan gật gù.
Nghe được đó.
Huân con cười khúc khích.
Yên chí lớn, mày cứ để mặt tao đi nha.
Bọn quái lõi tao quen, khẩu sót rất là đông.
Huân con có vẻ đắc ý.
Bọn mình mà vô một cắn với nhau là ăn trùm.
Tao nè, thằng Dương Hút nè, thằng Minh Tuét nè, Cà Đao nè,
mẹ quỷ làm mày.
Cái tụi ngũ quỷ mà làm trời thì thiên hạ không thét lên thì chẳng chứ.
Nhưng mày phải tỏ ra chơi mới được.
Loan trót nói dối với Huân con suốt từ lúc ở tòa về đến nhà, nên cũng quá đà.
Sao lại không chịu duy chứ nhỉ?
Huân con gật đầu. Tốt, tốt, như vậy mới phải chứ. Khi tao địa mày thì mày cũng phải địa luôn đó nha.
Loan xoay bàn tay ra bắt lấy tay của Huân con.
Ok. Xà lem.
Hai đứa nhìn nhau cười, trong vẻ mặt của Huân láu lịnh không giấu được.
Loan không khỏi hồi hộp nữa.
Phút chốc cái bụng tan đi, Loan chỉ mong cho mau lên phòng.
Sau khi nghe Huân con nói chuyện, Loan có cảm tưởng như là mình quen thuộc với phòng giam, quen thuộc với những tên quái tận kiếp nạn.
Hãy thử sống với bọn chúng xem sao. Mất mát cái gì đâu mà sợ chứ.
Gã tù công vụ đã điểm danh xong đám người lớn. Gã quay sang nói với bọn Loan.
Nè cái bọn ranh con hả? Gã nhanh mà khi nhìn bọn Loan.
Chắc là tụi bay phải tắm hết nước của nhà tao quá. Tao sẽ cho tụi bay cho tụi lao dịch lôi chúng bay nhẫn đầu vô bể nước lấy bằng chải sắt chà cho tụi bay như chà bọc tải gì đó.
Huân con đứng vân vê ghét ở cổ, ghét bẩn đen như là sái thuốc phiện rồi lả tả xuống đất.
Huân con lại còn đưa tay lên gãi lít rụt rụt.
Sao bọn tôi dơ lắm hả hả thưa sếp?
Nói xong nó dí mũi ngửi ngửi khắp người.
Ôi còn thơm chán sếp ơi, thơm phân phức như là bánh phồng tôm vậy đó.
Gã công vụ quắc mắt.
Mày giỡn mặt tao hả mày? Đá bể một cái bọc đái bây giờ đó.
Huân con hình như coi thường gã công vụ. Nó nhúng vai một cách rất tây.
Chết bỏ mà sếp. Em đích ngán sếp ơi. Sếp mà đá em là em nhào tới ôm cứ sếp liền.
Sau đó hả?
Mới nhét sếp vào máy giặt 7 ngày.
Sếp vẫn giờ như...
Huân con ngưng nói, nó nhen răng ra, cười, tiếp mắt, láo liền.
Trời ơi. Đồ tí cho vui mà.
Sếp, sếp định buồn nghe sếp.
Ê, A Lê, đi tẩy quế tụi bay ơi.
Gã công vụ cũng cười vui vẻ.
Ai, cái thằng lý lắc quá trời à.
Gã đẩy tụi nhóc con đi tới một phòng giam gần đó. Gã giao cho một người tù binh mặc áo màu xanh.
Tại một phòng gần đó, gã giao cho một người tù mặc quần áo xanh.
Nè, anh đem tụi nhóc con này đi luộc đất giùm tôi đi. 10 phút sau thì giao lại cho tôi. Bây giờ tôi phải đi đưa lên phòng.
Gã tù lao dịch nhìn một Loan lắc đầu.
Trời ơi,
Mỗi ngày mà nhà con tắm cho 10 ông nội nhà này còn ho lao là con chết mất. Tụi bay ra bể dội nước lấy đi. Một Loan cười ồ.
Xin yêu thương đến trong hồn côi, dù cơn đau qua miền thương nhớ, qua đêm xanh độc hành mà lẻ loi. Ôi xanh sao tiếng than hờ loạn, đêm kinh đô muôn màu ngà bóng, một người tìm sao mắt em. Dở dang ước mơ vàng phai tàn, nhìn thương trăm nhớ vẫn là mơ. Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài, không trăng sao buông vòng tay sầu mang nuối tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Buông vòng tay sầu mang nuối tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Vắng thưa bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh điền câu, giữa đêm sâu ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi, chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu nhiều đắng cay. Lòng phố khuya bước chân còn khua dài, tìm về thơ ấu đêm ngày qua, khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu, qua vùng thương hận đêm tóc rối, tu đầy ngõ tối đang.
Chương 9. Phòng dưới đầu ở tuốt tận trên lầu 3, khu H. Bốn căn liền nhau. Loan và Hân Con được đưa tới phòng 3H3. Trong phòng có tất cả 40 mạng và một lão quái già được nhà tù cử lên để nắm đầu bọn lõi. Quái già là một tên tù bị án lưu xứ, nổi tiếng độc ác. Bọn lõi mà hó hé là bị quái già quất liền. Chúng sợ quái già còn hơn là sợ cọp. Buổi tối trước khi đi ngủ, bọn lõi phải cử hai thằng thay phiên nhau đấm lưng cho quái già để dỗ giấc ngủ cho lão. Bọt Loan lên phòng, quái già nhìn khắp một lượt, rồi lão hỏi Huân Con: "Mày dâu đi chi nữa mày?" Huân Con là một đứa trẻ ngỗ nghịch, vậy mà khi đứng trước quái già, nó lại nem nét một nước. "Dạ, tại lính nó bắt con hoài à."
"Tội gì?"
"Tàn tội cướp giật." Quái già béo tay Huân Con:
"Khả lắm, mày á là tiến bộ rồi đó."
Lão quay lại nhìn Loan:
"Còn thằng này?"
Huân Con trả lời thay: "À, dạ, nó ăn cậy." Quái già quắc mắt lên:
"Ai hỏi mày? Còn cái thằng kia, mày công hả?"
Loan thoáng hiểu. Huân Con mà đã lép vế một nước thì tất nhiên cái tên quái già này không phải là Tây Vừa. Loan nhỏ nhẹ trả lời: ăn cậy."
"Mày vào tù lần nào chưa?"
"Mới lần đầu." Quái già nhìn lên.
Ừ, tốt lắm. Mày là tù con so.
Lão tặn hắn một cái rồi gọi.
Ê, có thằng nào đó hay không?
Một thằng lõi cao, lọc cọc chạy đến, đứng khoanh tay trước mặt lão.
À, dạ, thưa bố già, có con đây. Mày xách cổ cái thằng này ra xó, dạy cho nó biết luật nhà lao và luật pháp của tao.
Thằng cao dạ một tiếng, rồi nó quay lại phía lên.
Ê, đi theo tao.
Huân con chạy theo.
Ê, Dương Húc, bồ nhà cả nó nghe mày.
Dương Húc nói.
Bồ nhà đâu có thằng nào con so với thằng này.
Huân con vến mặt lên.
Con so thật đấy, nhưng mà không có đần đâu nghe. Mày cho tao có lời đề cao thành tích của nó một phát đó.
Dương Húc hất hàm hỏi lên.
Mày tên gì?
Tôi là Loan Bắc Nhung.
Dương Húc cười lên khanh khách.
Tên gì mà nghe như tụng cái lương vậy mày?
Loan nghĩ bụng, mình nên làm bẩn cái tên này mới được.
Ở đó mà cãi lương. Mẹ nó, bọn nhãi ở chợ Trần Quốc Toản đó, nghe thấy tên tao là rét thấy mẹ luôn rồi. Mày á, có biết thằng Binh Chó hay không?
Dương Húc câu mày suy nghĩ.
Tao á thì ít xuống khu đó. Nhưng mà tao có nghe nói là cái bọn nhảy ở dưới đó đó nó hỗn lắm. Ở trong bọn đó hả?
Loan bỉm môi nhổ phẹt một bãi nước bọt.
Tao không thèm ở trong bọn đó à.
Dương Húc nhìn Loan một cái thật nhanh, nó cúi xuống lau nước bọt mà Loan vừa nhổ ra.
Nè, luật của nhà lao cấm phun nước miếng bậy bạ nghe. Mày là tù con so, cho nên tao không có thèm hạ mày vì cái lỗi vô ý này đó.
Loan thấy Dương Húc tuy nhỏ con nhưng đàng hoàng nên nó cũng nể nàng.
Xin lỗi, tao không có biết.
Dương Húc cười rất kể cả.
Thôi bỏ qua đi.
Nè, mày nói tiếp đi.
À, tao quýnh tụi nó một trận tưng bừng quá đó, rồi bị bắt luôn.
Ủa, sao nãy nói gì mày đi ăn cậy?
Ồ, thì tao ăn cậy xong kế đó đụng độ với tụi nó.
Vậy à, vậy mày thua hay được?
Cả hai bên bất phân thắng bại. Nếu tụi nó mà không có gạt tao á thì tụi nó thua gấp rồi.
Loan kể lại cuộc đụng độ giữa nó và bọn đánh giày tại chợ Trần Quốc Toản. Dương Húc không tin lắm, nó còn có vẻ nghi ngờ Loan.
Mày nói vậy á thì tao biết vậy, nhờ tính tao kỳ lắm nghe. Nếu mà thằng nào mà đụng tao á mà thắng á thì lúc đó tao mới tin, còn chưa có đụng hả?
Xin lỗi nghe,
tao coi như pha.
Huân con xía vô.
Ê, đừng có khó gì đâu, mày để cho thằng Loan nghỉ dưỡng sức một ngày rồi tính sau.
Loan thấy mình đã cưỡi lên lưng cọp khó mà xuống được, nên Loan đành phải nói cứng.
Cần gì mà phải nghỉ một ngày dữ vậy? Nếu mà cái thằng quái già kia nó cho phép đó thì tối nay là có liền đó.
Dương Húc cười vui vẻ, nó chìa tay ra bắt lấy tay của Loan.
Được, tối nay mày yên trí lớn, cái thằng quái già đó nó còn khoái nữa kìa.
Loan nắm chặt bàn tay Dương Húc.
Nè, đụng nhau được hay là thua thì cũng vẫn là anh em chứ.
Dĩ nhiên tao khốn nạn thật đấy, chứ tao đâu có hèn hạ mày.
Loan hỏi tới.
Nhưng mà đụng nhau bằng cách nào?
Thì bất cứ cách nào, miễn là phải có một thằng thắng và một thằng bại.